Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Galati chương thứ 4. Như đã nói, nếu như có ai không có thể nghe được những bài giảng đã được giảng những tuần vừa qua thì có thể quay trở lại để nghe những bài giảng đã được thâu lại trong trang web của mình. Những bài giảng vừa qua rất là quan trọng bởi vì chúng ta đang ở trong loạt bài nói về Hội Thánh. Đối với những ai đã tham gia học với chúng ta trong những tuần vừa qua, chắc cũng đã biết được rằng chúng ta đã không thể hoàn tất những bài học mà đáng lý ra chúng ta cần phải hoàn tất, bởi lẽ có nhiều câu hỏi và dành thời gian để thảo luận với nhau. Tuy nhiên, kế hoạch của Đức Chúa Trời quan trọng và tốt hơn là kế hoạch của con người, cho nên không sao, đó là điều tốt. Chúng ta dành thời gian để hiểu những gì mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Như anh chị em đã biết, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi Hội Thánh là gì. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã dùng phân đoạn Kinh Thánh chính để nói về Hội Thánh của Chúa được ghi lại trong Côlôse chương thứ 2 từ câu 15 đến câu 20. Như đã nói, những gì Phao-lô ghi lại cho thấy ông muốn các tín hữu ở Hội Thánh Côlôse biết rằng Hội Thánh của Chúa có những thế lực đang cạnh tranh với nhau và những điều đó thực sự hiện hữu trong đời sống của những người theo Chúa. Cho dù những gì mà Phao-lô ghi lại áp dụng cho nền văn hóa và truyền thống thời bấy giờ, thời điểm mà các tín hữu ở Thánh Côlôse đang sống, tuy nhiên lời của Chúa cũng có thể áp dụng cho tất cả những truyền thống và văn hóa cho mọi thời đại. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến một thế lực đang tranh đấu và đang tạo ảnh hưởng, đó là chủ nghĩa nghi thức và chủ nghĩa luật pháp. Chúng ta đã được học nghi thức bao gồm những gì được ghi lại trong Cựu Ước, có thể nói về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày Sa-bát hay là những gì mà truyền thống do con người đặt ra. Và tất cả những điều đó được ghi lại trong Cuốn Thánh Cựu Ước chỉ là hình bóng để cho thấy sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn ở trong Đấng Christ. Ấy thế mà các tín hữu thời bây giờ họ vẫn giữ những truyền thống, những hình bóng đó. Chúng ta cũng đã đề cập đến một hình ảnh minh họa cho thấy thật là phi lý khi mà một người vợ xa chồng nâng niu bức ảnh của chồng suốt như vậy mà ngay khi chồng trở về và xuất hiện trước mặt cô ta mà cô ta vẫn không quan tâm tới người chồng thật của mình mà cứ tiếp tục nâng niu cái tấm ảnh của chồng mà thôi. Và đó cũng là cách mà chúng ta có thể làm, ấy là chúng ta bám chặt lấy những gì đó cho dù có thể là những điều tốt nhưng mà chúng ta lại quá quan tâm tới nó thay vì chú ý quan tâm đến Đức Chúa Giê-xu. Cách đây khoảng hơn một tháng chúng ta đã cùng nhau kỷ niệm lễ Giáng sinh. Điều đáng buồn, nhiều hội thánh và nhiều người cứ nghĩ giống như là Đức Chúa Giê-xu chưa từng đến. Có quá nhiều người cứ bám lấy những điều mà chỉ mang tính hình bóng cho thấy những điều gì sẽ thực sự xảy ra trong khi lại không quan tâm tới Đức Chúa Giê-xu Christ là hình thật. Mấy chưa không biết tiếng Việt nói như thế nào nhưng trong tiếng Anh thì có một câu hỏi khi mà hỏi nhau liên quan đến niềm tin thì nói rằng bạn đang thực hành tôn giáo nào vậy? Chúng ta không thể được kêu gọi để thực hành một tôn giáo nào cả. Chúng ta được kêu gọi trong mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đang đánh dấu để cho thấy những gì mình làm hay là gì mình không làm hay là chúng ta đang ở trong Đấng Christ vậy. Chúng ta có đang khích lệ những người anh chị em chúng ta làm giống như vậy hay không? Còn nhớ, chúng ta đã đề cập đến việc nếu như chúng ta bám chặt lấy một bóng nào đó thì chúng ta đang sỉ nhục cái hình thật. Khi chúng ta bám lấy truyền thống của mình thì chúng ta đang nói với Chúa rằng con không cần Ngài. Tuần rồi chúng ta cũng đã đề cập đến sự nguy hiểm lớn biết dường nào nếu như chúng ta cho một ai đó một cái luật mà họ có thể giữ được. Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Phần Kinh Thánh này, Phao-lô muốn nhắc lại câu chuyện trong Sáng Thế Ký chương thứ 16 câu 17 nói về Aga và Sara. Trước khi chúng ta bắt đầu học phần Kinh Thánh này, có ai tóm lược câu chuyện giữa Abraham và Aga với lại Sara là như thế nào không? Cảm ơn cô Bảy đã cho chúng ta biết tóm tắt của câu chuyện như thế nào. Hy vọng là mọi người đã hiểu rõ. Giờ đây chúng ta hãy quay lại phần Kinh Thánh trong Galati chương 4 câu 21 đến câu 31. Chúng ta sẽ học từng câu ở đây. Trong câu 21, Phao-lô hỏi rằng, hãy nói cho tôi biết là những người muốn sống dưới luật pháp, anh em không nghe luật pháp nói gì sao? Những gì mà chúng ta vừa được nghe là Phao-lô đã đặt câu hỏi đối với các tín hữu ở Thánh Galati. Hỏi họ rằng, các anh em muốn sống dưới luật pháp sao? Bộ không nghe luật pháp nói gì sao? Ý ông muốn hỏi rằng anh chị em không biết việc mà chúng ta cố gắng giữ luật pháp là việc không thể sao? Các anh chị em không biết rằng khi mà các anh chị em đòi hỏi những người khác phải tuân giữ luật này luật kia đó thì rõ ràng là anh chị em đã không biết rằng anh chị em đang yêu cầu họ làm điều gì. Như đã nói trong tuần vừa qua, luật chỉ dạy chúng ta. Phao-lô đã giải thích một cách rất là rõ ràng, ấy là luật lệ hay là luật pháp chỉ là những người thầy mà thôi. Hãy nghĩ xem, khi môn đệ hóa một ai đó mà chúng ta đặt ra những cái luật mà nó không có trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta đang hướng họ đến với Đức Chúa Giê-xu hay là đang kéo họ ra xa khỏi Ngài vậy? khi chúng ta đặt ra những cái luật mà không có trong Kinh Thánh và bắt họ phải giữ đó, thì chúng ta đang tìm cách đẩy họ ra khỏi Ngài đó. Chúng ta không muốn cho người khác những cái luật mà dựa vào đó họ có thể giữ được. Khi những người Sa-đu-xê và những người Pha-ri-si bắt những người khác phải giữ luật thì Đức Giê-xu đã cho họ biết luật được đặt ra có nghĩa là gì. Và Ngài đã cho họ biết cách rất là rõ ràng, ấy là không thể nào mà một ai đó có thể giữ luật được một cách trọn vẹn cả. Ngài đã cho họ biết rằng các ngươi tưởng rằng các ngươi không giết người thì các ngươi đã giữ luật. Nhưng mà không, khi các ngươi chỉ giận một ai đó thôi thì các ngươi đã không còn tuân giữ luật nữa rồi. Ngài nói rằng nếu mà các ngươi không phạm tội ngoại tình, các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm tốt đối với luật, nhưng mà không, nếu các ngươi có sự ham muốn trong lòng mình, các ngươi đã phạm tội rồi. Điều mà Ngài cho biết rõ ràng ở đây, ấy là nếu như ai có tai mà muốn nghe đó, thì phải hiểu rằng những luật của Chúa đưa ra không phải là để cho con người cố gắng tuân giữ. Tiếp tục, Galati chương 4, trong câu 22 và 23, vì có lời chép rằng, Abraham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, còn con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Điều gì đã xảy ra ở đây? Abraham và Sarah đã làm gì? Họ đã không vâng theo những gì đã được dạy trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6 đúng không? Hai câu đó dạy rằng hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Abraham đã quyết định rằng cách của ông tốt hơn là cách của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã lặp lại nhiều lần câu Kinh Thánh được ghi trong Côlôse chương 2 câu 8 khi Phaolô đề cập đến việc mà người ta dùng những lập luận nghe có vẻ thuyết phục để muốn cho chúng ta phải tuân giữ theo. Hãy suy nghĩ hoàn cảnh của Abraham ở đây. Rõ ràng là ông đã ở trong trường hợp giống như là Phaolô đã nói có những cái sự thuyết phục rất là đáng phải làm theo đúng không? Có thể Abraham đã có một cái lý luận nghe có vẻ rất là thuyết phục. Có thể ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, đồng ý rằng Chúa hứa với con là Ngài cho con một con trai đó. Nhưng mà bây giờ con đã 86 tuổi rồi. Cho nên thôi thì để con giúp Chúa, con sẽ có một cách riêng của con. Có một nguyên tắc rất là hay mà chúng ta cần phải lưu ý. Hay là Đức Chúa Trời không cần chúng ta giúp đâu. Quay trở lại bối cảnh phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe ở đây. Đừng nghĩ rằng chúng ta tuân giữ luật này, luật quy, luật nọ. Hay là cho rằng chúng ta đang giúp Chúa làm điều này, điều kia. Đức Chúa Trời không cần chúng ta giúp đâu. Quay trở lại Galati chương 4. Tiếp tục câu 24 và câu 25. Điều này ngụ ý rằng hai người nữ đó là hai giao ước. Một là giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ, đó là Aga. Aga là núi Sinai trong miền Ả Rập, tương ứng với Jerusalem bây giờ, vì thành này cùng với con dân nó đều là nô lệ. Hai câu Kinh Thánh này là những lời rất là nặng nề đối với Aga đúng không? Abraham đã dùng Aga để mong có được phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Ông cố gắng để có được lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho mình qua sự hiểu biết riêng của mình, qua công việc riêng của mình. Phaolô giải thích ở đây, điều đó đã dẫn đến sự làm nô lệ. Tại sao việc làm dẫn đến việc làm nô lệ? Bởi vì khi chúng ta tìm cách để chúng ta làm và nghĩ rằng những gì chúng ta làm sẽ khiến cho Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì chúng ta sẽ bị trói buộc vào trong công việc đó. Và khi chúng ta cho rằng chúng ta phải làm điều nào đó để Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì chúng ta trở thành nô lệ của nó. Khi chúng ta nghĩ mình làm điều gì đó là Chúa sẽ đẹp lòng thì chúng ta cho rằng như vậy là ổn rồi. Và đối với những ai cho rằng mình đã làm vừa lòng Chúa, đối với những ai cho rằng mình đã ổn rồi thì những người đó sẽ không tìm kiếm Chúa cứu thế. Họ không cần đức tin, họ cũng không cần sự vâng lời đến từ đức tin của họ bởi vì họ cho rằng những gì đó mà họ làm đã có thể làm đẹp lòng Chúa rồi. Và rồi bây giờ họ trở thành nô lệ của tuân giữ luật. Hội thánh của Chúa nhóm họp lại với nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là ai? Chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ca ngợi Ngài bởi vì Chúa là đấng nhân từ thương xót. Sự nhân từ và sự thương xót của Chúa chỉ dành cho những ai có được sự tự do và kinh nghiệm mà thôi. Những người tuân giữ luật chỉ là những người nô lệ và họ không thể ngợi khen Chúa và ca tụng Ngài bởi vì họ chưa từng bao giờ kinh nghiệm được sự nhân từ và ân điển của Ngài bởi vì họ đã chọn sống dưới luật pháp. Phaolô nói tiếp trong câu 26 và câu 27. Nhưng Jerusalem thiên thượng là tự do. Đó là mẹ chúng ta, vì có lời chép, hỡi người nữ hiếm muộn không sinh con, hãy vui lên. Hỡi người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh nở, hãy cất tiếng reo mừng, vì con của người vợ bị ruồng bỏ, đông hơn con của người nữ có chồng. Điều ông nói ở đây là gì? Chỉ những ai đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu sẽ vui mừng. Hãy vui lên, hỡi những ai biết rằng mình không thể làm bất cứ điều gì mà Chúa có thể đẹp lòng cả, hãy vui mừng lên. Abraham đã không đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà không biết rằng đối với Đức Chúa Trời không điều gì là không thể cả. Hội thánh, nếu hội thánh của Chúa tìm cách xây dựng cho nó những điều mà đến từ công việc làm, không đến từ Đức Chúa Trời, thì điều đó không đẹp lòng Ngài. Hội thánh nghĩ rằng được chính quyền chấp nhận thì lúc đó mình mới có thể xây dựng được hội thánh của Ngài. Hội thánh nghĩ rằng đặt ra những luật lệ giới hạn và cho rằng nhờ vậy mà mình có thể xây dựng được hội thánh của Ngài. Hội thánh tưởng rằng nếu có những lớp học giáo lý báp têm thì sẽ giúp để có thể thay đổi tấm lòng của con người. Hội thánh tưởng rằng nếu có thể làm cho mọi người theo Chúa một cách dễ dàng hơn thì sẽ có thể xây dựng hội thánh của Ngài. Nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể xây dựng hội thánh của Ngài. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi tấm lòng của con người. Chúng ta phải thôi không được tiếp tục thỏa hiệp để xây dựng hội thánh của Chúa, nhưng phải nhờ cậy Ngài, bởi vì chính Ngài đã nói rằng ta sẽ lập hội thánh của ta. Phaolô tiếp tục nói trong câu 28 và 29. Thưa anh em, cũng như Isaac, anh em là con của lời hứa, nhưng như thọ ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo thánh linh, thì bây giờ cũng vậy. Đây là lời cảnh báo mà Phaolô đã nhắc nhở ở đây. Cũng giống như những gì đã xảy ra đối với Isaac ngày xưa, ông cho biết rằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Những người đang tìm cách tuân giữ theo luật lệ hay là truyền thống của con người đặt ra lại bắt bớ những người không làm điều đó. Họ làm cho những người không tuân giữ theo luật của họ cảm thấy bị xấu hổ. Họ sẽ làm cho những người đó nghĩ rằng những người đó không phải là con thật của Chúa, những người đó không phải là hội thánh thật của Ngài. Tuy nhiên, tiếp tục, ông cho biết rằng, như Kinh Thánh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó đi, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được chia gia sản với con trai của người nữ tự do. Điều Phaolô đã làm ở đây ấy là ông chỉ cho mọi người thấy những gì được ghi lại trong Kinh Thánh. Ông cho biết rằng Kinh Thánh nói những ai tuân giữ theo luật lệ của con người, những điều gì đó mà họ đã đặt ra, những người đó sẽ bị quăng ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng là các anh chị em có thể thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Đây là vấn đề của sự cứu rỗi và đây là vấn đề liên quan tới cõi đời đời. Với sự khích lệ, ông kết thúc ở đây. Vì vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của người nữ nô lệ, nhưng là con của người nữ tự do. Ông nói rằng, nếu các anh chị em đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Jesus Christ và chỉ một mình Ngài mà thôi để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài, thì các anh chị em không phải là những người đó. Các anh chị em sẽ là những người được tự do khỏi vòng xiềng xích đó. Đối với một số người, ông dạy rằng đừng có tuân thủ theo những nguyên tắc luật lệ do con người đặt ra. Đối với một số người khác thì ông cho biết rằng nếu anh chị em là những người đã đặt đức tin của mình ở Đức Chúa Jesus Christ rồi mà bây giờ lại tiếp tục tuân giữ theo những luật lệ do con người đặt ra thì anh chị em đã quay trở lại trong cảnh làm nô lệ của mình trước đó. Và đối với một số người khác nữa thì ông đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc. Ấy là nếu như anh chị em cho rằng nhờ việc làm của mình mà mình có thể nhận được sự cứu rỗi thì phải biết rằng anh chị em sẽ bị quăng ra ngoài. Trong Giăng chương 8 câu 36 cho chúng ta thấy rõ ràng khi nói rằng vậy nếu con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do. Tôi hy vọng rằng các anh chị em đã thấy được sự liên hệ giữa những gì mà chúng ta vừa được nghe với lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã từng được học. Khi Phaolô nói rằng vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp xảy đến, còn hình thật là Đấng Christ. Tôi muốn cho anh chị em thấy rõ và được nhắc những gì mà anh chị em đã được nghe trước đây. Ấy là những ai theo Khổng giáo, theo Lão giáo, theo Bái Vật giáo, theo Phật giáo hay là ngay cả theo Công giáo, họ đặt nền tảng sự cứu rỗi của họ dựa trên việc làm của họ thật là nặng nề. Việc họ thực hành tôn giáo của họ nó phản ánh vấn đề giao dịch giữa hai bên. Làm những vấn đề X này thì mình sẽ có được những vấn đề Y bên kia. Hãy làm hoặc là không nên làm điều này thì sẽ được phước hoặc là sẽ tránh được những cái sự kém may mắn. Và cách thực hành như vậy rất là phổ biến và thường xuyên xảy ra trong nền văn hóa của chúng ta và nó đi trực tiếp đối nghịch với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Có nhiều cách như vậy đang tìm cách len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Chủ nghĩa luật pháp dạy chúng ta rằng chúng ta cứ hãy thực hành những nghi thức này kia nọ thì Chúa sẽ đẹp lòng mà không quan tâm tới tấm lòng của chúng ta đầy dẫy những sự ganh ghét, những sự kiêu ngạo. Cũng giống như chúng ta dạy những trẻ con đi đâu cũng phải thưa về trình, đúng không? Phải cúi đầu chào. Nghe thấy có vẻ rất là ngoan ngoãn nhưng mà trong tấm lòng nó đầy dẫy sự chống đối. Và đó cũng là cách mà chúng ta đối với Đức Chúa Trời thánh khiết của chúng ta. Chúng ta cúi lại bề ngoài trước mặt Chúa nhưng mà trong tấm lòng chúng ta vẫn còn chất chứa tội lỗi. Chủ nghĩa luật pháp là sự cố gắng của con người tìm cách trả lại cho Đức Giê-xu những gì mà Ngài đã hy sinh. Cho rằng nếu như tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, tôi tuân thủ theo những nghi lễ của Hội Thánh đặt ra, thì tôi có một chỗ trên thiên đàng. Khi chúng ta cố gắng làm điều gì đó để nghĩ rằng mình trả lại cho Chúa, thì đó là một sự sỉ nhục đối với sự rộng lượng của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta phải rất là cẩn thận khi đặt ra những cái luật và cho biết rằng để tham gia vào hội thánh hoặc là để tiếp tục được ở trong hội thánh thì phải tuân giữ theo những luật này hoặc là không được làm những điều kia. Điều đáng buồn là nhiều hội thánh ngày hôm nay chẳng những đã được dạy như vậy nhưng mà họ cho đó là những điều kiện cần phải có. Cũng giống như là những ví dụ mà trong những tuần vừa qua chúng ta đã chia sẻ với nhau. Chẳng hạn như một ai đó muốn gia nhập vào trong hội thánh thì trước hết phải làm báp têm, mà trước khi làm báp têm phải tham gia lớp học giáo lý báp têm. Và một luật khác ấy là chỉ có mục sư mới được quyền làm báp têm cho một ai đó. Và rồi một điều khác nữa ấy là chấp nhận cách mà chúng ta truyền giảng hoặc là truyền giáo, ấy là đem người khác đến với nhà thờ rồi xong, phần còn lại là việc của mục sư. Cho rằng báp têm hay là sự cứu rỗi chỉ có thể chấp nhận nếu như một ai đó đến từ cùng một tổ chức hay là chung một hệ phái của mình. Tất cả những điều đó hoàn toàn đến từ việc do con người đặt ra mà thôi. Và rồi chúng ta cũng đưa ra những định nghĩa cho rằng đâu là những người có vị trí quan trọng ở trong hội thánh. Chúng ta đã chia sẻ nguyên cả một danh sách đối với những gì đang xảy ra ở thánh ở Việt Nam. Và anh Michel cũng có thể chia sẻ với chúng ta cả một danh sách những gì đang xảy ra ở thánh bên Mỹ nữa. Cho dù những điều này không phải là những điều mà trong Kinh Thánh ngăn cấm, nhưng mà tôi có thể nói rằng đây là những điều không khôn ngoan khi chúng ta đưa ra những lời khuyên như vậy. Chúng ta đề cập đến việc không được hút thuốc, không được uống rượu, rồi không được vỗ tay ở trong nhà thờ nữa. Có điều gì khác nữa không? Có điều gì khác nữa mà chúng ta đặt ra và cho biết rằng đây là những gì phải làm hay là không được làm mà con người có thể giữ được những cái luật đó hay không? Tuần rồi Trang cũng đề cập đến việc khi nhỏ được dạy trong trường Chủ Nhật nói rằng phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì nếu không làm như vậy là Chúa phạt. Dĩ nhiên, giáo viên trường Chủ Nhật đã dạy về vấn đề đó, cho dù có ý tốt đi nữa cũng phải cẩn thận. Những điều đó không đến từ trong Kinh Thánh. Cho dù lời khuyên phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện mỗi ngày là điều tốt, nhưng mà thật ra chúng ta phải làm hơn thế nữa. Đấy là cầu nguyện không thôi thì đúng hơn. Nhưng không bao giờ nên thêm vào những gì đó mà không có trong lời của Chúa. Còn có điều gì khác nữa không? Chúng ta đã đề cập đến việc tại sao con người nói chung và chúng ta nói riêng lại có khuynh hướng thích giữ những cái luật mà mình có thể giữ được vậy. Lý do ở chỗ là nếu như chúng ta có thể giữ những cái luật đó thì nó sẽ cho thấy được những cái kết quả hiển nhiên. Tức là chúng ta có thể cân đong đo đếm, chúng ta có thể đưa ra báo cáo cho mọi người thấy những gì mình có thể làm được. Thứ hai là chúng ta thích tự mình có thể tự lập cánh sinh. Con người thích những cái nghi lễ, những cái luật lệ đặt ra và muốn thực hành những điều đó bởi vì họ thích, họ là những người đang kiểm soát. Bởi vậy, Phaolô đã cảnh báo chúng ta thường bào chữa cho những việc mà chúng ta tuân giữ theo những cái luật đó là bởi những cái lý lẽ thuyết phục của con người. Và có nhiều người sẽ rất là hãnh diện cho rằng mình là người giữ luật tốt. Con người không có thích nghe cái sứ điệp cho rằng họ không thể nào tự mình có thể làm gì được để cứu mình cả. Họ không có thích nghe việc mình là đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Nói chung, bởi vì văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Khổng giáo, do vậy mà chúng ta sẽ có khuynh hướng dĩ hòa vi quý, là chúng ta làm sao đó để giống những người khác chứ đừng làm khác hơn. Những người thích giữ luật sẽ khiến cho họ cảm thấy rằng mình đang tìm cách để sống hòa mình với mọi người xung quanh. Như đã nói, những cái luật đặt ra mà con người có thể làm được sẽ làm cho con người bảo vệ và tự bào chữa cho tấm lòng tội lỗi của mình. Những luật mà con người có thể giữ được sẽ làm cho con người che đậy những điều tội, những điều xấu của mình và muốn đưa ra, muốn cho mọi người thấy những điều tốt của mình mà thôi. Những cái luật lệ không đến từ Kinh Thánh mà lại do con người đặt ra vô tình đã làm cho những người theo Khổng giáo, Phật giáo hoặc là những tôn giáo khác cho rằng những người theo Cơ Đốc giáo cũng giống như họ mà thôi, chẳng qua họ có một loạt những cái luật họ đặt ra khác với những tôn giáo khác mà thôi, chứ thật ra họ cũng là những người giữ luật giống như một người có đạo mà thôi. Bởi lẽ đó mà nếu như chúng ta cho mọi người biết được rằng việc giữ nghi thức hay là tuân thủ theo luật lệ này kia là điều không đúng, không nên làm đó, thì chúng ta đã đi ngược lại với những gì mà người ta đang làm, bởi vì đó là những gì mà họ làm hàng ngày như vậy. Đối với những người từng theo Khổng giáo, theo Phật giáo, theo Công giáo v.v. mà gia nhập với Cơ Đốc giáo đó, họ nghĩ rằng bây giờ mình có những cái luật mà mình có thể giữ được thì họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái và tham gia theo tôn giáo của mình. Cũng giống như những người Pharisee và những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, họ là những người theo chủ nghĩa luật pháp và kết quả là để chứng minh cho mọi người thấy quyền lực của họ và tiếp tục giúp cho họ có thẩm quyền và cho thấy những gì mà họ đã làm. có rất là nhiều mối nguy hiểm đối với những luật mà con người có thể giữ được. Như Phaolô đã giải thích trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, luật mà con người có thể giữ được nó sẽ khiến cho con người trở thành nô lệ. Nó sẽ nói là phải đọc Kinh Thánh, phải cầu nguyện, bởi vì nếu không làm như vậy thì sẽ bị hình phạt, sẽ bị Chúa phạt. Chưa nói rằng nó sẽ tạo nên sự sợ hãi, là chỉ cần một lỗi lầm nào đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thể bị quăng ra ngoài. Chúng ta sẽ thường xuyên xem thử mình như thế nào so với những người khác. Nó sẽ tạo ra bầu không khí trong hội thánh sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc là luôn bị dòm ngó. Và những ai được hình thành ở trong nền văn hóa đó sẽ có tấm lòng kiêu ngạo và không tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phải nên tự hỏi hai câu hỏi là hội thánh của chúng ta như thế nào và cá nhân của mỗi chúng ta ra sao? Chúng ta có đang tin Đức Chúa Trời và đang tin những gì mà Ngài đã nói hay không? Có đã giải phóng chúng ta hay chưa vậy? Các anh chị em đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu Christ ngày hôm nay hay là chúng ta cậy vào việc làm của mình vậy? Đừng quên những gì chúng ta đã được nhắc nhở là những ai tin vào sự công bình riêng của mình sẽ bị quăng ra ngoài. Chúng ta có đang để cho người khác xét đó